Phần cảm ứng này thì thầy cũng chỉ lược giảng một số, những chọn một số bài ở trong đó thôi. Phần cảm ứng ấy thì ở đây nói về những chuyện ở trong Hán Pháp bản nội truyện. Hán Minh Đế sai người, sai 18 người như là Thái Âm, Tần Cảnh, Vương Âm v.v. đến Thiên Trúc để cầu thỉnh tượng Phật và kinh điển, cùng với hai ngài Ma Đằng và Trúc Pháp Lan trở về. Ở đây nói là đưa ở đây ạ, ngài Đạo Thế đưa ra cái câu chuyện đầu tiên là nói về Phật pháp được truyền vào Trung Quốc ấy. Nói là thời nhà Hán, thời vua Hán Linh Đế, vua nằm mộng thế ở bên một hôm vừa nằm mộng thế ở trên trời ấy, có một vị thần thân sắc vàng ròng phải phóng hào quang. Dậy sáng thì đem câu chuyện đó hỏi các đại thần, thì các đại thần nói rằng cái điểm mộng của bệ hạ thì các thần nghe nói rằng ở bên phương Tây, tức là bên Ấn Độ, trước đây có một vị thần người ta gọi là Phật thì đã nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà có giờ còn các đệ tử của Phật truyền bá giáo pháp ở thế gian. Thì giấc mộng của bệ hạ có thể là gì, là linh ứng và báo với cái điểm này chăng, như thế. Hán Linh Đế nghe nói như vậy mới bắt đầu sai một số các vị quan đi sang Tây Trúc, sang Ấn Độ để thỉnh kinh. Sai ngài Thái, sai Thái Âm, Tần Cảnh và Vương Âm, cả đoàn là khoảng độ 80 người để đi sang Ấn Độ để thỉnh tượng Phật và thỉnh kinh. Trên đường đi thì vừa đến biên giới thì lúc đó thì lại gặp hai vị sư của Ấn Độ, đó là ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan. Từ Ấn Độ thì đi đến biên giới hai bên đều gặp nhau ở đó. Thì trên trên đường đi sang Trung Quốc truyền đạo, hai ngài Ca Diếp Ma Đằng Trúc Pháp Lan hai ngài cũng ý định là đi sang Trung Quốc để truyền đạo, vì trước đó mấy ngày cũng mộng thấy một vị thần nhân đến bảo rằng duyên của các thầy là hoằng pháp ở nước Chấn Đán, nên đem chính pháp của Đức Thế Tôn để sang đó để hoằng pháp giáo hóa độ lợi sinh, thì sau này Phật pháp sẽ được hưng long ở đó, vô số chúng sinh sẽ nhân đó mà được giải thoát giác ngộ, thấm nhuần cái mưa pháp của Đức Thế Tôn. Thế nên hai vị Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan này đó liền là lấy kinh điển đem để lên gì trên lưng con ngựa trắng, tức là để thồ, tức là để chuyển đấy, để chuyển sang bên Trung Quốc để đi cùng ấy, vì mang cũng khá nhiều kinh điển mang để lên trên. Thế trên đường đi vừa tới biên giới thì gặp nhóm 80 người của Thái Âm, Tần Cảnh và Vương Âm ấy. Đến để gặp nhau thì hỏi nhau, cho hỏi đi đâu thì mới biết là 80 người của nhà Hán thì sang mục đích sang Ấn Độ để thỉnh tượng Phật và thỉnh kinh, còn hai vị sư Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan thì mục đích là cũng đi sang Trung Quốc để truyền đạo, cho nên hai bên gặp nhau. Vì vậy mà cùng nhau đi về Trung Quốc vậy. Khi về tới nơi thì vua hỏi, vua Hán Minh Đế hỏi Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, đấng Pháp Vương xuất thế vì sao không giáo hóa đến nước này? Tức là ý là hỏi là tại sao Đức Phật là đấng Pháp Vương ngày xuất thế như thế mà lại chưa giáo hóa đến nước này, tức là tại sao không sang Trung Quốc, không đến Trung Quốc khi ngài tại thế, ở còn tại thế sao không đến Trung Quốc, thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cho chính pháp của ngài từ đó đến nay đấy cũng đã trên dưới 500 năm rồi mà lại vẫn chưa thấy sang tới nước này, đại ý là như thế. Thì ngài Ma Đằng đáp, ngài Ma Đằng đáp là gì? Nước Tỳ nước Ca Tỳ La Vệ ở Thiên Trúc là trung tâm của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Năm ức, trăm ức mặt trăng, mặt trời và ba đời chư Phật đều xuất hiện ở đó. Cho đến trời rồng, người, quỷ có hạnh nguyện đều sinh về nước ấy để nhận sự giáo hóa của Phật, và họ đều được giác ngộ. Chúng sinh những nơi khác không có duyên cảm Phật nên Ngài chẳng đến. Tuy Phật không đến, nhưng ánh sáng của Ngài trước sau cũng sẽ chiếu đến, hoặc trong 500 năm, hoặc là 1.000 năm, hoặc là nhiều ngàn năm sau hơn nữa, đều có thánh nhân giáo hóa chính pháp của Phật vậy. Minh Đế nghe xong rất vui mừng. Đây là cái đoạn văn vấn đáp giữa Hán Minh Đế và Ngài Ma Đằng. Chúng ta thấy là Hán Minh Đế hỏi là tại sao á Đấng Pháp Vương xuất thế mà gì mà không đến nơi này để giáo hóa. Thì Ma Đằng nói rằng nước Ca Tỳ La Vệ ở Thiên Trúc, tức là nơi mà Ngài đản sinh đó, nói rằng nơi đó là trung tâm của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, hàng trăm ức mặt trăng mặt trời vậy. Tức là nơi đó là chính là trung tâm, chứ không phải là Trung Quốc đâu nhé. Trung Quốc là họ tự đặt tên đấy thôi. Còn cái Ma Đằng nói là cái thành cái nước Ca Tỳ La Vệ á, cái nơi mà Đức Phật đản sinh á, cái nơi đó mới là cái nơi trung tâm của gì ạ, của thế giới, cái nơi mà gọi là ba đời chư Phật á, đều đản sinh á, xuất thế ở đó, chứ không phải là Trung Quốc đâu, mà cũng chẳng phải Việt Nam chúng ta đâu, mà cũng chẳng phải ở Mỹ, ở Pháp, ở Đức, ở Anh, ở Canada, ở Nhật Bản hay ở Triều Tiên đâu. Mà là ở gì? Ở nước Ca Tỳ La Vệ. Ở Ấn Độ, nhưng mà không phải là ở Nam Ấn hay là ở gì? Ở cực Bắc của Ấn đâu. Mà nó ở chính là cái khu nước Ca Tỳ La Vệ. Đúng đến chỗ này á thì chúng ta mới cảm nhận được. Mấy năm trước thầy đi sang thăm ở đó thì duy nhất á có mấy cái điểm mà đến đó một cái là mình cảm được ấy. Mình cảm được cái nguồn sinh khí phải nói là tuyệt vời. Phải nói là tuyệt vời luôn các quý vị. Chính đến những cái đến cái nơi mà đoàn của thầy đến đầu tiên là đến cái vườn Lộc Uyển, nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân á, thì đến nơi đó bây giờ không còn cảm thấy gì nữa. Không còn cảm thấy gì. Chính vì vậy cho nên nơi đó bây giờ thành một cái phế tích thực sự. Chỗ vườn Lộc Uyển nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân để độ cho 50 em kiểu Trần Như, nơi đấy bây giờ thực sự là một phế tích các quý vị. Thực sự là một phế tích luôn. Chùa chiền chung quanh đó cũng không phát triển được. Đúng là một phế tích. Và cái nơi thứ hai á, đoàn các thầy đến á, đó chính là cái nơi Bồ Đề Đạo Tràng. Thì phải nói là tuyệt vời. Đến Bồ Đề Đạo Tràng á, tức là nơi Đức Phật thành đạo á. Nơi Đức Phật ngồi thiền định và thành đạo dưới cội Bồ Đề á, bây giờ gọi là Bồ Đề Đạo Tràng á, Bodhigaya, hay còn gọi là có cái đại tháp giác ngộ gọi là Sanchi. Tháp Sanchi hay còn gọi là đại tháp giác ngộ. Nơi đó thì cái sinh khí phải nói tuyệt vời. Tăng ni Phật tử trên toàn thế giới bây giờ họ về đó để chiêm bái và ngồi đó để chiêm nghiệm pháp lạc. Ngồi thiền hoặc tụng kinh hoặc niệm Phật hoặc lễ Phật hoặc sám hối vân vân, hoặc đi kinh hành vân vân. Ai tu thì pháp gì thì tu, người thì trì chú, người tụng kinh, người niệm Phật. Có nghĩa là hàng ngàn hàng vạn người á, mỗi người tu theo một kiểu, mỗi người một quốc gia kệ, không quan tâm, không quan trọng cái chuyện đó. Việt Nam thì tụng kinh Việt Nam, tụng tiếng Việt Nam. Tây Tạng tụng tiếng Tây Tạng, Nhật Bản tụng tiếng Nhật Bản, Trung Quốc tụng tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc tụng tiếng Hàn Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan thì tụng theo Lào, Campuchia, Thái Lan. Đất nước nào đến đó thì đọc tụng kinh điển theo cách của mình, của nước đấy. Mỗi người một kiểu. Nhưng mà điều quan trọng gì? Ai cũng cảm nhận thấy cái pháp lạc từ cái nơi gì? Bồ Đề Đạo Tràng ấy. Cảm nhận rõ ràng, rất rõ ràng. Đến nơi đó nó mát mẻ. Người đông như thế nhưng mà không có cảm thấy là mình bị nóng bức, hay là mình bị sân hận, hay là mình bị một cái gì đó nó mệt mỏi hay là nó gì đó. Mà cái tâm của chúng ta cảm thấy nó an lạc, thảnh thơi, thoải mái, hoan hỷ. Rất là hoan hỷ. Cho nên ở đó 2-3 ngày, đi ra đi vào, để lúc thì ra ngồi thiền, lúc ra tụng kinh, lúc thì ra thì đi kinh hành, hoan hỷ, rất hoan hỷ. Đấy, đến đó là cái nơi cảm nhận rõ ràng, rõ ràng bước ra khỏi cái khuôn viên của chùa một cái thì cuộc sống nó lại khác, mà cái cảm nhận nó lại khác, ngột ngạt, khó chịu. Ta cảm thấy thì nó bon chen, vì ra khỏi nơi đấy một cái là ăn xin thì nó chạy theo nó xin nữa. Thì thôi rồi các quý vị, ăn xin nó chạy theo ăn xin khủng khiếp luôn, nó chạy nó bám theo á. Cho một người thì tất cả nó chạy theo ở mầm đó, vài chục người, thậm chí vài trăm người đến chỉ trong vòng 2-3 phút thôi. Cho nên ra khỏi cái khuôn viên của Bồ Đề Đạo Tràng một cái khác hẳn. Và có đi thêm vài chỗ nữa, vài nơi nữa. Nhưng một cái điểm ấn tượng thứ hai sau Bồ Đề Đạo Tràng chúng tôi đến mà cảm nhận rất rõ ràng, đó chính là nơi Đức Phật đản sinh vậy. Ngày xưa gọi là gì? Gọi là Lâm Tỳ Ni đó, thành Ca Tỳ La Vệ đó. Ngày xưa là nước Ca Tỳ La Vệ. Bây giờ thì nó lại không thuộc về Ấn Độ mà nó lại thuộc về một nước khác, Nepal. Bây giờ chỗ đó nó lại thuộc về quốc gia Nepal, một quốc gia nhỏ thôi. Ở giữa Ấn Độ và Bhutan. Đến nơi đó thì bắt đầu bước vào cái khu đất ấy. Vào cái khu đất nó một cái là mình sẽ cảm thấy có một cái gì nó thanh bình. Rất là thanh bình. Yên ả, vắng lặng. Nhưng mà vào đó thì cảm thấy nó rất linh thiêng. Và khi mà vào trong cái nơi mà Đức Phật đản sinh ấy, cái gốc cây, cái nơi Đức Phật đản sinh bây giờ thưa các vị có hơn 2.000 năm thôi, mà nó sâu xuống khoảng độ tầm 4-5 mét ở dưới lòng đất ấy. Chúng ta thấy không? Mới có hơn 2.000 năm mà nó sâu xuống dưới lòng đất khoảng 4-5 mét. Phải đào sâu xuống dưới, bây giờ họ làm một cái nhà tôn to, nhà vòm, nhà tôn to, họ bảo vệ cái di tích ấy. Đào sâu tít xuống dưới. Đó. Thì chúng ta mới thấy rằng có hơn 2.000 năm mà biến thiên lịch sử, trải qua các cuộc chiến tranh, rồi mưa gió, mà cái nơi Đức Phật đản sinh bây giờ nó thấp xuống khoảng độ tầm phải đến 3 mét, 3-4 mét, thấp tít xuống dưới 3-4 mét. Đó. Chúng ta thấy hơn 2.000 năm là cả một quá trình vận chuyển và thay đổi về địa chất. Nhưng vào đó một cái thì vẫn cảm nhận được cái sự trang nghiêm, thanh tịnh và mát mẻ, linh thiêng. Đặc biệt cái sinh khí. Cảm nhận rõ. Cái nơi đấy là nơi thứ hai mà chúng tôi cảm nhận này. Rất tuyệt vời. Một cái nơi thứ ba nữa đó là trên Linh Sơn. Trên Linh Thiếu Sơn. Đó, nơi mà Đức Phật thuyết Kinh Pháp Hoa. Và truyền tâm ấn cho Ngài Ma Ca Diếp. Linh Thiếu Sơn cũng là một cái nơi mà Đức Phật ngày xưa cũng ở đó khá lâu và thường ấy thuyết những bộ kinh Đại Thừa Viên Giáo, ở trên đó như Kinh Pháp Hoa, Kinh Niết Bàn và một số các bộ kinh điển Đại Thừa khác. Nơi đó cũng rất linh thiêng, cảm nhận những cái sinh khí rõ ràng mà mình cảm nhận được. Đó. Cho nên ở đây á, Ngài Ma Đằng mới nói là nước Ca Tỳ La Vệ ở Thiên Trúc mới chính là cái trung tâm của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Nơi đó thì là ba đời chư Phật thường xuất thế ở đấy. Cái khu giải đất ấy, cái giải đất ấy. Mà hôm đó chúng tôi đi cách đó xuống là khoảng độ tầm mấy trăm cây số, hơn trăm cây, khoảng trăm cây, hơn trăm cây gì đó. Đi nó khoảng độ 3-4-5 tiếng đồng hồ gì đó. Nó khoảng trăm cây, trên dưới trăm cây số đổ lại. Thế đến đó thì có một cái cột tháp của vua A Dục ở ngồi giữa ngoài cánh đồng luôn, không có cái gì cả. Cánh đồng ruộng lúa mênh mông và bát ngát này. Bên Ấn Độ đất nó rộng lắm các quý vị, đất họ rộng. Cánh đồng lúa là bát ngàn mênh mông này. Những nơi nào mà họ cấy được thì cấy, còn không cấy thì họ bỏ đồng không như thế. Bỏ đồng không như thế luôn mà họ không, cái đất nước họ rộng như thế, dân số đông như thế mà họ không quan tâm về phát triển nông nghiệp. Tôi vẫn có một ấp ủ. Sau này mà đệ tử của tôi sang đấy học học hành mà được mà đủ duyên, Phật Bồ Tát gia trì cho hai quốc gia Việt Nam và Ấn Độ bang giao tốt, tôi sẽ, đây là cũng là mong muốn thôi, là nguyện vọng, ước nguyện thôi. Làm sao mà làm việc được với chính phủ Việt Nam, với chính phủ Ấn Độ á, để chính phủ Việt Nam sang để tư vấn, để cho Ấn Độ họ phát triển nông nghiệp. Bên kia họ làm nông nghiệp quản lạc hậu lắm các quý vị ạ. Họ làm nông nghiệp quản như chúng ta của 40-50 năm trước ấy. Đấy, làm họ làm nông nghiệp quản như chúng ta cái thời năm 45, trước năm 45 ấy. Lạc hậu, rất lạc hậu. Đồng ruộng mênh mông nhưng mà bỏ cỏ mọc. Thì họ không, chưa biết là đắp đê, đào kênh dẫn nước như Việt Nam chúng ta đâu. Bởi vì họ vẫn còn là gì, ở cái sông Hàng Nước nó to như thế, nhiều như thế. Đó. Mà họ không tận dụng cái đó để chỗ thì họ có thể họ là cần đắp được lên thì họ đắp lên để họ dẫn nước vào kênh. Nhưng mà họ không làm được. Họ chưa làm được cái điều đó, cho nên chỗ thì nước đầy ra, chỗ thì lại không có nước. Họ, người dân Ấn Độ thì đến mùa khô thì thiếu nước trầm trọng. Cho nên họ không cày cấy được. Bỏ hoang biết bao nhiêu là triệu HA đất, bao nhiêu nghìn HA đất trống trơn như vậy, cho nên dân họ đói vẫn khổ. Cái tâm nguyện của tôi là sau này nếu mà đệ tử mà sang được đây, tôi thì bây giờ ngày đầu thì cũng phát nguyện, nhưng mà bây giờ già rồi không học được nữa. Thôi chắc duyên của tôi là Phật phân ngôi bổ xứ chứ ở Việt Nam này rồi không thể đi đâu được nữa. Cho vài đệ tử sang đấy học mà được thì cái trước tiên là để xây một cái ngôi chùa bên đó để làm chỗ đi đi lại lại. Các Phật tử chúng ta sau này nếu có duyên thì sẽ được đi lại Ấn Độ nhiều với thầy. Xây chùa không cần phải to, không cần phải đẹp. Xây chùa để làm chỗ tu thôi. Bởi vì dân bên kia, dân Ấn Độ, người dân là còn nghèo. Như mình khoảng 3-40 năm trước ấy, thì mình xây ngôi chùa to lên chả giải quyết cái gì cả. Ngôi chùa thì chỉ đơn giản thôi, thậm chí gọi là xây gạch ba vanh, lợp tôn thôi không được, hoặc lợp ngói sông cầu thôi không được. Đó. Có nơi ăn nơi ở, chốn thờ Phật là được. Và quan trọng nhất là hướng dẫn cho nhân dân họ biết làm, biết canh tác nông nghiệp. Đó. Biết phát triển cho họ để họ thoát ra khỏi cái đói nghèo, từ nông nghiệp đi lên. Đất nước rộng như thế, đất rộng bỏ không nhiều như thế, giờ có mỗi cái nước thôi, mình có cách để làm cho họ thì có nước. Mà cái này thì Việt Nam chúng ta giỏi lắm, các kỹ sư nông nghiệp của chúng ta rất là giỏi, giỏi, rất giỏi. Chúng ta thông qua đại sứ quán hai nước, hoặc thông qua gì, nếu mà được thì thông qua chính phủ hai nước bang giao với nhau, bây giờ chúng ta với Ấn Độ rất là tốt. Làm được cái điều đó, và trước là báo Phật ân đức, sau nữa là đem lại cái giáo pháp của Đức Phật, đem lại pháp môn tịnh độ này để quay trở về đất Phật, để cho người Ấn Độ họ biết thì họ biết niệm Phật. Này mới là cái mà cái chí nguyện cũng phải nói là rất là lớn lao của tôi, nhưng mà không biết có làm được hay không, còn tùy thuộc vào Phật Bồ Tát sắp xếp. Trước mắt là cứ cho vài vị sang đại học, học ngoại ngữ, rồi học ngôn ngữ, rồi học văn hóa các thứ của họ đó. Đây cũng là một cái tâm nguyện của tôi, muốn báo đáp cái công đức của Đức Phật. đem cái pháp môn tịnh độ quay trở lại gì đất Phật. Vì người Trung Quốc bây giờ sang đấy không truyền bá được. Vì Trung Quốc với Ấn Độ là ghét nhau. Ghét từ chính phủ cho đến người dân. Dân Ấn Độ sang bên kia họ thà chịu đói chịu á, chịu rét chứ họ không dùng đồ Trung Quốc đâu nha các vị nha, họ tẩy chay như thế đấy. Thà chịu rét chứ không mặc đồ của Trung Quốc. Thế đấy. Kể cả cái người dân đi ăn xin đó. Thà chịu rét chứ không bao giờ mặc quần áo của Trung Quốc, mặc đồ của Trung Quốc. Đấy, thế, người ta thấy nó tẩy chay hàng hóa của Trung Quốc gần như là tuyệt đối. Cho nên là các sư Trung Quốc sang đấy cũng chả làm được gì. Và bây giờ chỉ có Việt Nam chúng ta sang. Nếu đem pháp môn tịnh độ thì cho gì Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam. Mà Nhật Bản thì bây giờ cái pháp môn tịnh độ thì cũng đi xuống rồi. Tôi nghĩ là Việt Nam chúng ta mà sang mà truyền, có duyên mà truyền thì được. Tôi nghĩ được. Nhưng mà không phải sang mà truyền bảo học Phật mà học luôn được đâu. Mà lại phải dạy cho họ làm nông dân, họ no, no cơm ấm áo đã. Như kinh Dược Sư nói, nó đói phải cho nó ăn đó. Cho no cơm ấm áo rồi sau đó mới gì? Mới dạy cho họ học Phật Pháp. Sau rồi nếu mà có thể là, nếu mà thuận duyên có thể độ cho người Ấn Độ á, được xuất ra. Phải độ chính cho những người Ấn Độ đã xuất ra. Mình dịch chứ kinh điển từ tiếng Việt mình sang, bây giờ lại dịch sang tiếng Ấn. Và đọc tụng theo tiếng Ấn. Cho nên tôi muốn cho thì mấy bác sang đấy học là như thế. Sau này là dịch kinh Địa Tạng nhà mình sang tiếng Ấn. Dịch kinh Vô Lượng Thọ sang tiếng Ấn. Dịch kinh Pháp Hoa vân vân, các bộ kinh gì sang lại tiếng Ấn. Trở lại tiếng Ấn và mình là cái người tu hành và hướng dẫn cho họ. Mình cũng phải đọc tụng theo gì làn điệu cũng như là cái tiếng tụng kinh theo gì, theo văn hóa và làn điệu của tiếng Ấn. Chứ không thể bắt người Ấn thì học tiếng Việt Nam và tụng kinh theo tiếng Việt Nam chúng ta được. Thế là chúng ta thất bại. Một vài vị sư sang đó rồi bị thất bại, không làm được. Vì bắt người Ấn tụng kinh theo Phật thuyết A-di-đà kinh như thị ngã văn nhất thời, và tại sao vệ quốc nó họ biết cái gì đâu. Mà bây giờ chúng ta phải dịch kinh theo tiếng Ấn và mình đọc tiếng bản địa theo họ, đọc kinh theo tiếng bản địa với họ thì mới được. Cái này tôi nghĩ đến cái tầm cỡ chiến lược lớn như thế rồi, nhưng mà cũng phải tùy theo cái phúc cái duyên như thế nào. Cũng cầu mong Tam Bảo là gia hộ cho chúng con làm được một cái việc ấy để tri ân và báo ân Phật Tổ, đem Phật Pháp, đặc biệt là Pháp môn tịnh độ quay trở về quốc gia mà Đức Phật tuyên thuyết bộ kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Mà tôi rất thích ở cái khu vực gần gần cái nơi Linh Thiếu Sơn, cái nơi gọi là gần chỗ Trúc Lâm Tinh Xá, nơi mà quốc gia Tần Bà Sa La và A Xà Thế ngày xưa ở đó. Nơi đó cũng là rất đắc địa, rất tốt. Nhưng mà dân tỉnh nơi đó thì chưa phát triển. Mình bây giờ đến những cái nơi chưa phát triển như thế thì mới quý. Phải đến cho Bồ Đề Đạo Tràng, bây giờ nó phát triển, rồi dân tỉnh phát triển, xây chùa để du lịch thôi các quý vị. Nó không còn là hoằng pháp và tu tập nữa, không ai muốn tu ở chỗ đó nữa. Chỗ đó bây giờ gọi là biến thành ngôi chùa du lịch. Giống như chùa Hương, chùa Yên Ta, chùa Yên Tử của chúng ta ấy. Đấy. Khách đến là đến du lịch chứ không phải đến để tu nữa. Sư ở cũng suốt ngày phải tiếp khách, tiếp các đoàn ngoại giao của chính phủ, của thế giới, của các sư thế giới sang, có thời gian đâu mà tu. Chả thời gian mà tu cả. Bây giờ đến những cái chỗ thưa vắng người thì mới có thể tu được. Rồi mà được nữa thì có thể một cái ngôi chùa ở nơi khu vực mà cái nơi mà sân bay của Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng, cái nơi đó cũng hay. Nơi đó bây giờ chưa có dân cư ở, giữa ngoài cánh đồng thì có ít một số ít họ ở lẻ tẻ thôi. Hoặc là nơi Đức Phật thuyết kinh A Di Đà, nơi Thái tử Kỳ Đà và ngài trưởng giả cấp Cô Độc á xây tinh xá để cúng Phật á, cái nơi đó bây giờ dân tình cũng đang phát triển. Chùa chiền thì mới có một cái chùa của một sư vị sư ni ở nước nào đó, Nhật Bản hay nước nào đó thôi, không biết Nhật Bản hay nước nào, hình như Việt Nam chúng ta thì phải. Mới có một vị sư ni đến đó xây chùa, một cái chùa ở gần đó chứ cũng chưa có phát triển gì cả, tăng chưa có chùa nào. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy rằng cái nơi ấy mà chúng tôi được đến cách khoảng độ 100 cây nơi Đức Phật Thích Ca đản sinh á, là nơi mà Đức Phật Ca Diếp đản sinh. Bây giờ còn khi chúng tôi sang còn mỗi cái cột đá thôi các quý vị. Một cái cột đá của vua A Dục dựng lên với ba gian nhà nhỏ xíu thôi. Ở giữa cánh đồng bao la mênh mông bát ngát rộng lớn như thế. Và trong cái cột đá của vua A Dục nói rằng nơi đây chính là gì? Cách đây hàng vô lượng triệu năm về trước ấy, đã có Đức Phật Ca Diếp, tức là Đức Phật trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, ngài đã đản sinh ở đấy, đản sinh ở đấy. Và chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn trụ thế, ngài đã ấn chứng cái nơi đó chính là cái nơi Đức Phật Ca Diếp đản sinh. Nhưng bây giờ nó thành một cánh đồng mênh mông bao la bát ngát rồi các vị chạy chung quanh. Nó thay đổi rất là nhiều. Đó thì cho nên ở đây á, ngài Ma Đằng bảo á, ba đời chư Phật á, đều xuất hiện ở cái đều xuất thế và xuất hiện ở, ở nước khu vực ở nước Ca Tỳ La Vệ á, ở bên Ấn Độ á. Cho nên trời rồng quỷ thần vân vân á, những người có hành nguyện á, đều sinh về nơi ấy để nhận sự giáo hóa của Đức Phật. Và họ đều được giác ngộ rồi. Nay chúng sinh ở nơi khác á, không có chưa đủ duyên với Phật, cho nên Phật pháp chưa truyền đến vậy. Tuy nhiên Đức Phật không đến, nhưng ánh sáng của gì, quang minh ánh sáng giáo pháp của Đức Phật gì rồi trước sau sẽ chiếu đến, hoặc là 500 năm sau, hoặc là 1000 năm sau, hoặc là nhiều ngàn năm sau, thì ánh sáng quang minh chính pháp của Đức Phật sẽ truyền tới nơi vậy. Khi quang minh tức là ánh sáng pháp của Đức Phật và chư tăng đệ tử của Phật đem ánh sáng của Phật truyền tới nơi thì nhân dân nơi đó cũng được an lạc, chúng sinh cũng được giải thoát vậy. Vua Hán Minh Đế nghe vậy thì rất là vui mừng, nghe ngài Ma Đằng nói như vậy rất là vui mừng. Lại đến thời nhà Hán, vẫn cái thời đấy, vào ngày mùng 1 tháng Giêng niên hiệu Vĩnh Bình thứ 14, tức là năm 72 sau công nguyên. Năm 72 sau công nguyên, lúc đó chúng ta đang bị đất nước chúng ta lúc đó đang bị Hán, đang bị thuộc nhà Hán rồi. Chúng ta đang bị Bắc thuộc rồi. Khi vua lâm triều, 690 đạo sĩ của Ngũ Nhạc dâng biểu xin thách đấu với đạo Phật ở Tây Vực để phân hơn kém. Vua lệnh cho thượng thư Tống Tường đưa họ vào chầu. À, chúng ta thấy vào năm 72 sau công nguyên ấy, lúc đấy vẫn là nhà Hán cai trị. Thế chúng ta thấy vào ngày mùng 1 tháng Giêng niên hiệu Vĩnh Bình năm 72 sau công nguyên. Bây giờ thì có 690 đạo sĩ ở Ngũ Nhạc, tức là ở núi Ngũ Nhạc ở bên Trung Quốc á, đi đến để nói với vua này xin là thách đấu với đạo Phật từ Tây Vực mới sang. Tức là nghe tin ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan á mới ở Tây Vực sang mà. Cho nên á, con cháu của các đệ tử á, mình gọi là con cháu đệ tử của Lão Tử á, tương truyền là Lão Tử cũng sinh vào thời cùng thời Đức Phật, nhưng mà sau đó khoảng độ tầm 120 năm gì đó, 120 đến 130 năm, Đức Phật nhập niết, khoảng Đức Phật thành đạo rồi thì Phật là Lão Tử mới sinh ra được vài năm, sau một chút Lão Tử sinh sau một chút, còn Khổng Tử thì cũng sinh sau Lão Tử khoảng độ 120 năm, trong cái sách của nhà Nho thì nói sau này họ giải thích như thế. Cho nên 690 đạo sĩ ở núi Ngũ Nhạc đến dâng biểu và tâu với Thánh Thượng, tức là vua nhà Hán lúc bấy giờ, nói rằng là muốn thách đấu với các vị đạo sĩ từ Tây Vực mới sang, tức là thách đấu với các vị tu sĩ của Phật giáo ở Tây Vực mới sang để phân thua hơn kém. Bây giờ cứ nghe là các vị tu sĩ Phật giáo ở Tây Vực mới sang bảo là Phật pháp cao siêu, nhiệm màu các thứ vân vân. Thì bây giờ các vị đạo sĩ mới xuống xin đấu phép, xin đấu, thi đấu. Thi đấu cả kinh rồi, cả về phần trí tuệ rồi, cả về phần thần thông. Để xem bên nào thì bên nào thắng thì bên đó được truyền đạo. Còn nếu mà bên tu sĩ Phật giáo mang kinh Phật từ Tây vực sang đây để truyền đạo mà thua thì đuổi về nước. Vua Hán Minh Đế lúc đó thấy là cũng phải. Nếu mà đạo Phật từ bên Tây Trúc sang đây mà không có gì linh nghiệm, không có gì giúp được cho quốc gia dân tộc thì thôi, thì mình dùng làm gì? Từ xưa này mình dùng nho giáo mới dùng đạo giáo ở đất nước mình là được rồi. Nay thì thêm ông Phật giáo vào đây nữa, mà ông Phật giáo không làm lợi ích gì thì thôi cho nó về nước. Cho nên Hán Linh Đế thì cũng đồng ý cho đạo sĩ với Phật giáo đấu nhau. Vua lệnh cho thượng thư Tống Tường đưa họ vào chầu, thiết lập ba bàn ở cửa nam chùa Bạch Mã, tức là ngay cái nơi thiết lập ba cái đàn tràng, bàn ở đây tức là ba cái đàn đó, ba cái bàn đắp cao làm cao lên đó, các vị cứ đấy, cứ ba cái đàn lên làm cao lên ở ngay trước cửa chùa Bạch Mã, cái chỗ cho nên chúng ta thấy Bạch Mã tự tính là cái nơi mà vua Hán Minh Đế sắc cho ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan đó, ở đó để dịch kinh á. Ngày xưa cái chỗ đó vốn là một cái cơ quan của Bộ Ngoại giao của nhà Hán, mình gọi là Bộ Ngoại giao cho nên dễ đi. Ngày xưa gọi là tự, nhưng mà gọi là đấy là cơ quan của Bộ Ngoại giao nhà Hán, vì là chuyên tiếp các sứ thần của nước ngoài mà, cho nên mình gọi là Bộ Ngoại giao, bây giờ mình dịch là Bộ Ngoại giao. Thế cho nên khi Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan sang đó cũng cho ở đó luôn. Và sau này vì kính trọng đức của hai vị Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, cho nên Hán Minh Đế cũng gọi là cúng dường nơi đó cho các thiền sư, hai vị pháp sư đó dịch kinh và truyền bá Phật pháp luôn. Cho nên cái chữ tự sau này biến thành chùa, cái chữ tự gọi là chùa từ đấy. Ví dụ như Khai Nguyên tự hay là Tản Viên Sơn Quốc tự hay là vân vân đấy, chữ tự mới có nghĩa là chùa từ đấy. Còn ở Ấn Độ ngày xưa không gọi là chùa nhé các vị nhé, không gọi là tự nhé. Sang Trung Quốc ở thời nhà Hán thì mới gọi là tự. Bắt đầu từ khi ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan sang đó trụ ở cái trụ sở của Bộ Ngoại giao của nhà Hán lúc bấy giờ, họ gọi là tự đó, sau đó mới đổi thành chùa. Chùa có nghĩa là những nơi thờ Phật, những nơi cho các sư gì tụng kinh và hoằng pháp đó. Bắt đầu từ đó rồi chứ tự có nghĩa là chùa, cứ gọi là tự là chùa. Còn ở Ấn Độ trước đây gọi là tinh xá, chứ tinh nhé, chứ không phải là tịnh đâu nhé, chứ tinh. Tinh có nghĩa là sạch sẽ, là vắng lặng, là thanh bình, là yên ả, là thanh tịnh. Chứ tinh nhé là như thế. Chứ tinh nó có chữ bộ mễ và bộ thanh, bộ mễ và bộ thanh, chữ tinh xá. Sau này họ đọc là tịnh xá. Họ đọc là tịnh có nghĩa là sạch sẽ, nhưng thực tế trong nó bước đầu gọi là tinh xá. Tinh xá, ví dụ tinh xá Kỳ Hoàn, tinh xá Trúc Lâm, tinh xá Kỳ Viên, hoặc là vân vân, chẳng hạn, gọi là tinh xá. Sau này thì gọi là tự, tức là chùa. Về Việt Nam mình dịch chữ tự có nghĩa là chùa đó. Cho nên bây giờ một số các chùa của các sư theo Nam Tông ở trong đằng trong của các một số tỉnh trong miền Nam chúng ta vẫn gọi là tinh xá, gọi là tinh xá, chứ không gọi là chùa đâu, gọi là tinh xá hay gọi là tịnh xá. Bây giờ nó gọi thành tiếng Việt Nam, đọc đi tiếng Việt Nam gọi là tịnh xá, gọi theo đúng như cái từ bên Ấn Độ ngày xưa. Đấy thì bây giờ vua sai Tống Tường cho người thiết lập ba cái đàn là hơn lớn, cái đàn lớn và cao ở trước cửa chùa Bạch Mã. Ngày 15 tháng riêng thì cho hai bên gì? Hai bên tập hợp và gì? Để thi đấu. Chúng ta thấy đấy, ngày xưa đi truyền bá Phật pháp đâu có phải dễ đâu các quý vị. Đâu phải dễ đâu. Không phải tự nhiên là chúng ta sang mà giảng kinh thuyết pháp mà gì mà được ngay đâu các quý vị, đâu phải thế. các tôn giáo khác họ không đồng ý, không đồng tình. Cho nên ngày xưa Hòa Thượng Tuyên Hóa, Thượng Nhân, ngài đi từ Trung Quốc rồi sang Hồng Kông, ngài sang bên Mỹ để truyền giáo cũng thế. Ngài cũng nhiều lần phải thể hiện thần thông đấy. Ngài cũng nhiều lần phải thể hiện thần thông bằng theo cái cách của ngài. Thể hiện chứ không phải là khoe thần thông nhé. Thể hiện để gì? Để mà giáo hóa, để mà dạy bảo gì? Người Mỹ. Vì người Mỹ họ rất ương bướng, mà họ rất thực tiễn, rất thực tế. Cho nên họ cái gì, nhiều cái họ phải mắt thấy tai nghe, hoặc là chứng minh, biện chứng được họ mới tin. Chứ còn cái nói về Tây Phương Cực Lạc, họ chả tin đâu. Nói về cõi trời Đâu Xuất hay là Đau Lợi hay là Thiên Cung vân vân này nọ, hay nói về địa ngục họ cũng chả tin đâu. Đấy. Họ thực tế. Cho nên nhiều những lúc là Hòa Thượng ấy, phải dùng những cái phương tiện gọi là thiện xảo thì mới độ được người Mỹ. Cho nên chúng ta thấy nghe những bài giảng của Hòa Thượng ấy, lắm khi cụ nói rất nhiều về cái sự linh ứng, sự mầu nhiệm về thần thông là như thế. Chúng ta nghe phải hiểu cái bối cảnh của mỗi gì ạ? Của mỗi người. Ví dụ ở Việt Nam bây giờ chúng ta mà cứ khoe là có thần thông rồi, giảng cứ nói về thần thông, khoe về thần thông, họ sẽ cho là mê tín dị đoan nghe. Các sư khác ở trong giáo hội sẽ cho là người đó, vị đó là mê tín dị đoan, thế này thế khác ngay, đúng không? Nói là bắt ma bắt quỷ hay là trừ tà trừ tiết thì báo chí nó nhảy vào ầm ầm, kiểu như chùa Ba Vàng ngày trước ấy. Đấy thì nguy to. Ở Việt Nam chúng ta thì bây giờ không làm thế được. Nói đến cái đấy thì họ cho là mê tín dị đoan. Bây giờ mà ai mà nói đến sau cái vụ chùa Ba Vàng 1-2 năm trước, bây giờ ai mà sư nào mà cứ nói đến chuyện là bắt ma bắt quỷ hay là có người điên khùng loạn tâm mà đến mà cúng bái mà chữa trị cho, thì báo chí nó biết được, nó nhảy vào nó cho một trận là cũng không biết là đi tới đâu. Đấy. Chúng ta thấy có nghĩa là tùy theo quốc độ, tùy theo điều kiện hoàn cảnh thời gian mà chúng ta dùng các phương tiện. Đấy. Hòa Thượng Tuyên Hóa sang bên Mỹ, người Mỹ cang cường khó độ, cho nên lắm khi ngài phải dùng những cái phương tiện thiện xảo. Vì vậy mà chúng ta nghe ngài giảng trong bài giảng của Hòa Thượng, chúng ta thấy ngài nói đến rất nhiều những câu chuyện huyền bí, những câu chuyện thần thông mà ngài gì, ngài hóa độ, ngài dùng để hóa độ mọi người, hóa độ cho các thiện nam tín nữ, tín đồ Phật tử. Thế có đệ tử tôi lên hỏi với tôi rằng: bạch thầy, Hòa Thượng Tuyên Hóa là đệ tử của Hòa Thượng Hư Vân đúng không? Tôi bảo ừ đúng rồi, ngài cầu pháp với Hòa Thượng Hư Vân để Hòa Thượng Hư Vân ấn chứng cho. Và sau này thì ngài mới gì, ngài Tuyên Hóa mới rời thầy, mới đi sang Hồng Kông truyền pháp, và sau từ Hồng Kông mới sang Mỹ để truyền pháp. Thế đệ tử tôi hỏi là: bạch thầy, ngài Hư Vân ngài gần như ngài không có nói về cái chuyện thần thông linh dị mấy, còn ngài Tuyên Hóa sao lại nói nhiều thế? Thì như trong một số kinh Phật nói thì như vậy thì có đúng chính pháp không? Tôi bảo đúng chính pháp. Ngài Hư Vân cũng đúng chính pháp. Ngài Tuyên Hóa thì cũng đúng chính pháp. Vì chúng ta học Phật là chúng ta phải hiểu được cái khế lý, khế cơ, khế thời với vậy. Căn cơ của gì? Của người Mỹ nó khác với căn cơ của người Trung Quốc hay người Hồng Kông hay người Việt Nam hay người Nhật Bản hay là người Đài Loan. Mà Hòa Thượng lại là một trong những người sang đó đầu tiên để truyền bá Phật giáo ở bên châu Mỹ nữa. Đó. Thế đây là một điều gì? Càng cực, càng khó đối với Hòa Thượng. Vì vậy mà cái khế cơ, tức là căn cơ của người Mỹ, họ rất thực tế. Mà họ tu cái gì mà họ phải được có thấy kết quả. Chứ mà tu vào bao giờ sau này á, 100 tuổi về già mán bỏ báo thân mới về với Tây Phương A Di Đà Phật mới đến phóng quang minh tiếp rước á, họ không có tin. Họ phải nhìn thấy cái gì á, kết quả ngay. Ví dụ Hòa Thượng đến á, Hòa Thượng thì không biểu diễn thần thông bay lên trên trời hay là rẽ đất rẽ nước để đi. Nhưng mà Hòa Thượng thì thỉnh thoảng ngài dùng cái phương tiện, Ngài biết trước mọi chuyện rồi, cho nên đến cái Ngài biết ngay. Ngài dùng cái phương tiện đó giáo hóa. Cho nên nhiều bài giảng của Ngài, Ngài nói rất nhiều về cái, kể rất nhiều về những câu chuyện, thậm chí là quy y cho cả Long Vương, rồi quy y cho cả ác quỷ, và đánh nhau với gì, với cả ác quỷ, với cả thiên ma, vân vân. Chúng ta thấy Ngài kể chuyện đúng là người mà bình thường không hiểu Ngài thì sẽ cho Ngài là gì ạ? Là tẩu hỏa nhập ma đấy. Cho Ngài là tu sai pháp đấy. Những đệ tử tôi hỏi Ngài tu thế có sai pháp không? Con bảo không. Ngài là đúng chính pháp. Ngài chỉ là Bồ Tát tái thế chứ không phải là pháp thân đại sĩ tái thế để giáo hóa độ sinh, chứ không phải là phàm phu tục tử như chúng ta đâu. Đó. Ngài Hư Vân cũng vậy. Cũng là Bồ Tát tái thế, pháp thân đại sĩ, Bồ Tát tái thế để giáo hóa độ sinh. Ấn Quang cũng thế. Nhưng chúng ta thấy Ấn Tổ thì khác hẳn với ngài Hư Vân. Ấn Quang đại sư thì chủ trương gì ạ? Chủ trương là gì? Là không độ người xuất gia. Không độ người xuất gia. Và chỉ có chuyên tu tịnh độ cầu sinh Tây Phương thôi. Thậm chí nhiều người xin xuất gia, Ngài còn quở cho nữa cơ. Ngài bảo tu tại gia thôi, không phải đi tu làm gì. Mà đặc biệt là bên ni chúng á, bên ni giới là Ngài không cho xuất gia luôn. Ngài Ấn Quang đại sư á, là không cho ni giới xuất gia luôn. Xin xuất gia, Ngài quở cho, Ngài mắng cho, dùng lời á, thật là sâu sắc á, Ngài quở, Ngài trách, Ngài mắng cho, và bảo ở nhà mà tu, là Phật tử tại gia còn niệm Phật còn giải thoát. Chỉ đi tu thì chưa chắc đã giải thoát, cho nên ở nhà mà tu. Rồi nam giới xuất gia Ngài cũng không cho xuất gia. Nhưng mà ngược lại cùng thời đó thì Ngài Hư Vân thì tận độ chúng sinh. Kẻ ăn xin lang thang á, ăn xin ăn mày đến Ngài cũng đã độ cho xuất gia. Thậm chí có người thì 80 tuổi rồi á, đi trốn gì ạ, đi trốn Nhật á, gọi là bị là tù nhân của Nhật, tù nhân khổ sai của Nhật á. Trốn đến với Ngài, Ngài cũng độ cạo tóc cho xuất gia và cho tu ở trong tăng chúng. Chúng ta thấy đó, tù nhân á, trốn á, vượt ngục á, mà Ngài vẫn độ cho xuất gia. Chúng ta thấy 2 ngày, 3 ngày cùng vào cái thời đấy, nhưng mà Ngài Ấn Quang độ sinh kiểu khác, Ngài Hư Vân độ sinh kiểu khác, và Ngài Tuyên Hóa độ sinh kiểu khác. Ngài Ấn Quang thì không bao giờ gì nói đến thần thông hay cái gì cả. Nói đến thì có nói, có tán dương, có khen ngợi pháp của Phật và chư tăng đã nhập Niết Bàn thì có. Nhưng với Ngài thì không bao giờ. Đấy, có lần Ngài đi thuyết pháp ở trên Bắc Kinh ấy. Có cái cô sinh viên, cô ấy nằm mơ thấy một vị thần nhân đến bảo với cô rằng ngày mai có Bồ Tát Đại Thế Chí đến cái chùa đấy để thuyết pháp. Con nên đi đến đó mà quy y. Thì cô bé đấy nghe cũng lạ, Bồ Tát Đại Thế Chí. Và khi đó sáng ra ngày sáng dậy, cô bé đọc báo thì thấy thì mai có ngày Ấn Quang đại sư đến đó để thuyết pháp. Xong rồi cô thấy lạ, cô đến xem, cô cả với mẹ cô nữa đến đấy để nghe. Đến đây để nghe thì cô gái thích quá, bây giờ chờ nghe xong á thì cô gái lên mới kể câu chuyện đó với Ngài Ấn Quang. Ngài mới dùng lời này nạt cho, Ngài mắng cho, Ngài bảo vớ vẩn, không có được nói linh tinh như thế. Và sau này về cô bé thì lại tiếp tục mơ thấy một lần nữa, và bảo đó, đấy thì gặp Bồ Tát Đại Thế Chí rồi, tại sao không xin quy y với Ngài? Tức là ban ngày đến nghe Ngài giảng rồi, nói rồi, Ngài dùng lời lẽ Ngài gì, Ngài nạt cho là như thế rồi. Xong đến tối về lại ngủ lại một lần nữa, bảo đó, gặp cái duyên may mắn như thế, gặp Bồ Tát Đại Thế Chí rồi, tại sao không gì, không xin quy với Ngài. Thế là hôm sau gì, lại tiếp tục đến nghe giảng và nói với Ngài Ấn Tổ cái đó, Ấn Tổ lại chửi cho một lần nữa, mắng cho một lần nữa. Đấy. Nhưng cuối cùng là gì, hai mẹ con vẫn xin quy với Ấn Tổ. Và sau này Ngài nhập Niết Bàn đi rồi, mọi người mới biết là gì? Ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Nhưng chúng ta biết mỗi người một hạnh mà. các vị Bồ Tát cũng thế, mỗi người một hạnh. Ngài đến và đi không muốn ai biết đến mình. Còn hư vân á, mọi người mới nói là đấy chính là hóa thân của Bồ Tát đó, Quán Thế Âm. Đấy. Còn Ngài tuyên hóa thì tôi chưa biết là đó là hóa thân của ai. Tôi nghi Ngài chính là Bồ Tát Địa Tạng hóa thân. Tôi nghi lắm. Nếu mà đúng như vậy thì ba vị đại Bồ Tát thị hiện trong cái thời loạn lạc sau Thế Chiến thứ hai ấy để làm gì? Để cứu vớt chúng sinh vậy. Đó, cho nên á, chúng ta thấy đi thuyết pháp, cái lúc buổi ban sơ đi đến những cái nơi thuyết pháp độ sinh đâu có phải dễ đâu. Đó, Ca Diếp Ma Đằng đến Trung Quốc thuyết pháp, chúng ta thấy 690 đạo sĩ là đi đến để xin với gì, dâng biểu xin với vua Hán Minh Đế này, xin là thi kinh và thi gì, thi thần thông với đấu phép với các vị sư của Tây Vực, tức là các vị sư ở Tây Tạng mới xa. Bên nào thắng thì bên đó thì được truyền bá giáo pháp ở trong đất nước, còn bên nào thua thì phải rút lui gì, rút lui. Vua nghe cũng phải, liền sai thượng thư bộ lễ là Tống Tường ấy, lập đàn tràng trước cửa chùa Bạch Mã cho hai bên đấu nhau. Các đạo sĩ ở núi Ngũ Nhạc á, ở núi Ngũ Nhạc Bát Sơn. Giải thích là núi trong núi Ngũ Nhạc này thì có 8 núi và 5 non. 5 tòa núi tên là 5 tòa núi tiên của đạo giáo là Đông Nhạc Quảng Thừa Sơn, Nam Nhạc Thường Ly Sơn, Tây Nhạc Lệ Nông Sơn, Bắc Nhạc Quảng Giã Sơn, Trung Nhạc Côn Lôn Sơn. 8 núi chỉ chung tất cả những núi có đạo quán chính của đạo sĩ cư trú ở đó. Đó gọi là Ngũ Nhạc Bát Sơn. Nhưng mà trong đó thì có 5 núi lớn. Chứ là trong ở núi Ngũ Nhạc người ta gọi chung là núi Ngũ Nhạc. Tức là 5 núi lớn. 5 gọi núi lớn. Thì có gì có thêm 3 núi nhỏ nữa thì là 8, nhưng mà người ta thường chỉ nói là Ngũ Nhạc thôi. 690 vị đạo sĩ ở núi Ngũ Nhạc thì mang theo 360 quyển kinh đặt ở đàn phía Tây. Đó, những vị đạo sĩ ở núi Ngũ Nhạc họ mang theo là gì? 369 quyển kinh đặt ở đàn phía Tây. 27 nhà thuộc Bách Gia Chư Tử mang 235 quyển kinh đặt ở đàn trung ương. Thức ăn cúng tế trăm thần an trí ở đàn phía đông. Tức là ba cái đàn đấy, đắp ở ba cái đàn đấy để cho gì? Cho 690 đạo sĩ đó họ thi triển cái phép thần thông của họ trước. Đó là họ mang gì? Mang 270 mang 369 quyển kinh đặt ở cái đàn phía tây. 270 nhà thuộc Bách Gia Chư Tử, tức là những học sĩ, những cái gì, những cái nhà, mình có nói nôm na là những nhà học sĩ, những nhà học giả, những cái người mà gọi là có tiếng tăm trong xã hội á, thuộc là đệ tử tục gia của bên đạo sĩ này đó, các vị đạo theo đạo lão này đó, lão giáo này đó, họ đi theo. Những Bách Gia Chư Tử là những nhà học giả, những nhà mình nói bây giờ những nhà học giả, mình gọi là những nhà tri thức đó. Thậm chí nó có cả quan lại, những người ở địa phương họ đi theo để ủng hộ đó. Thì đấy, 270 nhà Bách Gia Chư Tử mang 235 quyển kinh đặt ở đàn trung ương. Thế là họ đặt trung ương, tức là đàn trung ương, đàn ở giữa đó, một đàn phía tây này, một đàn ở giữa này. Và thức ăn cúng trăm thần tức là cúng các vị thần của bên đảo lão của họ đó, thì đặt ở đàn phía đông. Kinh, một số kinh thì đặt ở đàn phía tây, thức ăn thì đặt ở đàn phía đông, và một số kinh thì đặt ở giữa đàn trung ương, cái đàn giữa. Minh đế thiết cung điện tạm cùng mình tại phía tây cửa chùa Bạch Mã, đồng thời an trí xá lợi và kinh ở đây. Đó, Phật giáo thì gì? Phật giáo thì được có một cái đàn ở gì ạ? Một cái đàn gọi là cung điện tạm ấy, ở tại phía tây của chùa Bạch Mã thôi. Còn họ thì làm trước cửa Bạch Mã, trước cửa chùa Bạch Mã. Còn Phật giáo thì làm ở gì? Phía tây của chùa Bạch Mã. Phía tây của chùa Bạch Mã. Thường thường ngày xưa chùa người ta sẽ hướng về hướng nam. Cái nơi, cái nhà hướng về hướng nam. Thì phía tây á, thì có nghĩa là để gì? Để bên cạnh. Để bên tay phải của gì? Của cái chùa Bạch Mã đó. Thì nhà hướng nam mà. Nhà hướng nam thì bên tay phải thì sẽ là phía tây của, sẽ là hướng tây. Thế là để bên bên đốc á, của bên đốc của chùa Bạch Mã, chúng ta thấy có cái chỗ đẹp nhất là trước sân chùa Bạch Mã đẹp nhất, thì bên dành cho đạo giáo, rồi họ đến đông, họ là người thách đấu mà là người bản địa nữa, mà họ đã từng bao nhiêu năm có công với gì, với các tiền triều, với các vua chúa nhà Hán, với Trung Quốc trước đây nữa, cho nên là mà họ đem lực lượng đến nhiều hơn như thế thì phải tôn trọng họ, cho họ gì? Cái sân chùa. Còn đạo Phật đó thì có một chút ở cái phía đất ở bên phía bên tay phải của chùa thôi. Vì sao đấy, thì đạo Phật bây giờ còn ít người mà mới có hai vị pháp sư, đó là Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan thôi, và một số bây giờ là cũng có một số những gì, những quan lại và những Phật tử là đã ở trong gần gần chỗ kinh thành là gì, cũng đến nghe ngài giảng đạo, là cũng đến khoảng độ tầm một vài chục người thôi. Còn mới mà, Phật giáo mới sang nó khổ thế đấy các quý vị, chưa có đệ tử. Đấy. Cho nên là Minh Đế, tức là gì? Vua Hán Minh Đế đấy, cho thiết cung điện tạm, tức là cho lập lên một cái đàn tạm ở tại phía tây của chùa Bạch Mã, tức là bên cái sườn chùa, đốc chùa, và đồng thời thì cho an trí xá lợi và kinh Phật ở đấy. Đặt kinh Phật với xá lợi của Đức Phật lên trên cái đàn ấy. Chúng ta thấy bên đảo lão thì có ba đàn, đàn phía tây, đàn phía đông và đàn trung ương. Bên Phật giáo thì có một cái thôi, đặt xá lợi với đặt kinh Phật lên đấy. Thì chuẩn bị xong xuôi á, thì các đạo sĩ gì phải dùng củi để đốt đàn kinh của mình. Tức là xong xuôi rồi, với đàn bên đảo lão họ là người thách mà, thì họ phải đốt trước. Thì đạo lão trước đây thì họ nói rằng họ có thể hô phong hoán vũ, tức là kêu mưa gọi gió đó. Kinh sách của họ vứt vào phần nhơ không bị bẩn, đốt trên ngọn lửa không bị cháy, vứt vào trong nước là không bị trôi, không bị ướt, không bị rách. Có nghĩa là kinh của đạo lão, chúng ta thấy là những vị tu tiên của bên lão giáo, có những vị cũng có phép thuật, họ cũng làm được như thế. Họ có thể thi triển thần thông ấy. Khi mà họ tụng chú hoặc gì cúng lễ thi triển thần thông, các vị thánh của gì bên họ gia trì cho là kinh của họ gì vứt vào lửa không cháy, vứt vào nơi phân do bùn đất cũng không bị bẩn, đem nó bỏ vào nước cũng không bị ướt. Chúng ta thấy họ trước đây họ đã làm được như thế rồi, cho nên bây giờ họ cứ nghĩ là họ làm được, cho nên họ mới đến thách đấu xem Phật giáo ông có làm được thế không. Ông không làm được thế có nghĩa kinh Phật là gì ạ? Là đồ bỏ đi, đúng không? Đó, thế bây giờ họ làm trước, vì trước đây họ đã từng làm những cái việc đó là chuyện bình thường với họ rồi mà. Thế cho nên họ tồn tại ở đất nước Trung Quốc là cũng 400-500 năm nay rồi mà, mà cũng là nhiều quốc gia, nhiều các vị vua là đã sử dụng họ rồi mà. Đó. Nhưng bây giờ hai ông Phật giáo sang thì ông vua Hán Minh Đế là tự nhiên là lại nhãng ra với họ, cho nên họ thấy là buồn bực, họ mới về núi Ngũ Nhạc, họ thưa với các vị tiên chủ của họ ở đấy, tức là những người mà có cái quyền lực pháp thuật cao nhất ở trong Ngũ Nhạc á, Thế cho nên họ mới kéo đến một lúc chúng ta thấy là 690 vị đạo sĩ ở Ngũ Nhạc vân tập đến như thế. Thế bây giờ đàn tràng xong hết rồi á, thì Hán Linh Minh Đế thì ra lệnh cho là bên đạo lão thì thách đấu thì đạo lão gì thi triển thần thông trước. Thế bây giờ các vị đạo sĩ mới dùng củi để đốt kinh của họ. Trước đây thì đốt lên không bao giờ cháy. Khi mà các vị ở ngồi chung quanh để làm phép thì đốt kinh lên, đốt củi lên thì lửa không bao giờ thì cháy được kinh của họ. Nhưng lần này thì không hiểu vì sao củi vừa đốt lên thì kinh của họ gì ạ? Kinh của họ cháy hết. Lần này thì đốt lên một cái, đốt vào một cái nó bén cái kinh của họ cháy hết, kinh của đạo lão nó cháy hết. Họ nói rồi, họ nói với vua là bậc nhân chủ tin theo tà đạo. Tức lúc đó là họ nói Phật giáo chúng ta là tà đạo đó. Họ nói là Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan là tà đạo. Chúng ta thấy không? Đấy. Họ nói là bậc nhân chủ, tức là nói ông vua Hán Minh Đế đó. Bậc nhân chủ tức là chỉ ông vua. Bậc nhân chủ tin theo tà đạo, khiến huyền phong đoạn dứt. Huyền phong ở đây là chỉ cho gì? Cái giáo pháp của gì? Của đạo lão đó. Khiến cho huyền phong đoạn dứt, tức là chỉ cho giáo pháp, chính pháp của đạo lão đó là đoạn dứt. Là họ không thể nào mà truyền được ở trong kinh đô nữa, trong đất nước nữa. Cho nên họ mới khấn là như thế. Bậc nhân chủ tin theo tà đạo khiến cho huyền phong đoạn dứt. Nay chúng con xin đốt kinh điển trên để nghiệm đấy gì? Là biết thật giả. Nói như thế để nghiệm là biết thật giả, để cho vua biết là gì? Đạo lão mới là thật. Các đạo sĩ mới là thật đó. Còn hai ông Sa Môn ở Tây Trúc Sang đó là gì? Đó là giả, là tà đạo, vua đừng có tin theo. Nói xong thì các vị đạo sĩ liền châm lửa đốt. Vừa đốt rồi châm lửa một cái thì không mấy chốc thì tất cả 690 quyển kinh đặt ở phía tây và 235 quyển kinh đặt ở đàn trung ương gì đều cháy hết, cháy sạch luôn. Cháy không còn một cái gì cả. Đó. Các đạo sĩ thì nhìn nhau biến sắc, vì trước đây họ đốt thi triển thần thông đốt không bao giờ cháy. Họ đã thi nhiều lần với một số các tôn giáo ở trong nước rồi, và thậm chí họ đã biểu diễn cái này để cho một số các quốc vương ở trong đất nước của họ trước đây nghe rồi, xem rồi. Cho nên lần này họ cũng đoán cái đến tận Ngũ Nhạc để thỉnh cái vị tiên chủ giỏi nhất gì của Trung Quốc lúc bây giờ, có thần thông bậc nhất Trung Quốc lúc bây giờ ở thời Hán Minh Đế đó để đến để thi. Cho nhưng mà lần này thì các vị tiên khai triển pháp thần thông thì không được. Họ vẫn khai triển pháp thần thông như thế, nhưng mà thi thì đốt lên thì lửa cháy hết kinh. Các đạo sĩ nhìn thấy kinh của mình cháy hết rồi thì biến sắc. Có người sử dụng các chú thuật như bay lên trời, đi vào lòng đất, nhưng đều không hiệu nghiệm, nên vô cùng xấu hổ. Chúng ta đấy, trước đây thì có các vị đạo sĩ khi mà chưa có hai vị Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan ấy, thì họ có thể gì niệm chú thì họ bay lên trời được, hoặc là gì chui xuống lòng đất được. Nhưng bây giờ thì họ niệm chú gì để bay chả bay được. Như chim gãy cánh ấy các vị, như chim mà vặt cái lông cánh thì bay chả bay được nữa. Cái phạt mà chim mà bay lên trời được á, chúng ta biết phải có cánh nhưng phải có lông đúng không? Phải có lông cánh nó mới bay được. Nhưng bây giờ giống như chim vặt cái lông cánh thì bay làm sao được nữa. Đấy các vị thì niệm chú cứ để bay lên nó không bay được. Rồi á, trước đây các vị thì niệm chú á, thì lấy cái kiếm á, làm phép á, chỉ xuống đất á, đất nó gì nó té ra và các vị chui vào kiếm xong chui vào đất á, xong đất lại khép lại. Xong nó được tí thì lại chui từ chỗ khác để chui lên. Có nghĩa đi trong đất như đi trong nước vậy. Đi trong đất như đi trên hư không này vậy. Như đi trên á, chui xuống dưới đất như đi trên mặt đất vậy. Đấy. Ngày xưa thì các vị làm được như thế, nhưng lần này á, tự nhiên á, có đối trước á, hai ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan á, là đệ tử của Đức Phật á. Đệ tử, nhưng mà đệ tử tận hơn 500 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn các vị nhé, khoảng 500 năm sau. năm 544 sau công nguyên, trước công nguyên Đức Phật nhập Niết Bàn mà. Thì như vậy khoảng 500 năm sau, hơn 500 năm sau một tí. Đấy, chúng ta thấy không? Mới có hai vị đệ tử gọi là con cháu chắt chút chít của Đức Phật, cách Đức Phật nhập Niết Bàn hơn 500 năm sau. Mà các vị đạo sĩ thì thi chuyển hoàn tâm không được. Thấy như vậy á, tất cả các vị đạo sĩ đều gì? Đều xấu hổ. Bây giờ Thái Phó Trương Diễn nói, nay chú thuật của các ông không hiểu nghiệm, nên xuống tóc theo Phật để gì ạ? Để tu hành theo các vị tu sĩ Tây Vực đi. Chúng ta thấy bây giờ là quan Thái Phó. Thái Phó là một chức quan rất to. Thái Phó Trương Diễn nói với các vị đạo sĩ này, các pháp của các ông không hiểu nghiệm thì thôi, nay nên xuống tóc mà gì, mà quy y cửa Phật mà tu hành theo gì, các vị sa môn, tức là các vị tỷ khiêu, các vị đệ tử của Phật đi. Đấy, thế. Các đạo sĩ gì, im lặng, không ai đáp. Tức là không ai đáp gì, tất cả im lặng hết. Hơn 600 người, 690 đạo sĩ đó đều yên lặng, không ai nói gì cả. Đạo sĩ ở Nam Nhạc như là gì? Phí Thúc Tài, vân vân. Nhưng mà đây là nói là đạo sĩ ở Nam Nhạc là Phí Thúc Tài gì, uất hận gì, thổ máu mà chết. Chết ngay tại chỗ, tức quá. Kiểu như mất mặt mà, mình là người khiêu chiến. Chắc là cái ông này là ông Phí Thúc Tài này, ông lại khoe khoang là có nhiều thần thông nhất đấy. Chắc là chủ đàn lễ đấy. Cho nên ông là chính là cái người mà thách đấu. Cho nên ông thì khi mà không thi triển được cái thần thông kinh điển của mình thì bị cháy hết. Bay lên trời thì không bay được, chui xuống đất đấy, như trước đây cũng không chui được. Cho nên nay lại bị ông gì, ông Thái Phó Trương Diễn nói là gì, chú thuật của các ông không linh nghiệm, nên xuống tóc mà gì, quy Tam Bảo mà đi xuất gia là đệ tử của Phật môn đi á. Thì ông gì, các đạo sĩ khác thì yên lặng, không ai đáp gì, nhưng mà gì, riêng ông gì, ông đạo sĩ lớn nhất ở trong cái đoàn này á, tức là ông gì, Phí Thúc Tài này đó, ông này ức quá gì, mà thổ máu mà chết, tức là thổ ra máu mà chết, chứ tại chỗ luôn các vị, tức quá. Cho nên sau này trong phim Tây Du Ký chúng ta thấy Ngô Thừa Ân cũng có một cái đoạn mà Tôn Ngộ Không phải đến một cái quốc gia, ba bốn thầy trò Đường Tăng đi cầu kinh nhá, đến một quốc gia mà gặp ba vị đạo sĩ mà họ bắt thi triển thần thông á, đoán vật ở trong gì, trong qua cái gì ạ, qua ngăn vật ngăn cách á. Nhân đến là gì, thi ngồi thiền ở trên đài cao này, và thậm chí đến cuối cùng là thi chém đầu á. Đấy, thì họ cũng dựa vào những cái câu chuyện có thật ở trong Phật giáo này để họ viết ra. Đấy, Ngô Thừa Ân trong Tây Du Ký đấy, chúng ta thấy sau này cũng phải dựa vào những cái này để viết ra những cái tài liệu ấy. Lúc ấy đến lần gì ạ, đến lần Hán Linh Đế gì, Hán Minh Đế thì bảo là bây giờ đến lượt gì? Đến lượt các vị pháp sư Tây Trúc. Thì bên kia họ đốt rồi, thì bên này cũng phải đốt chứ, xem nếu mà cháy hai bên cháy thì cực kỳ hòa, nếu mà kinh Phật bây giờ đốt mà cháy á thì cũng hòa, hai bên hòa nhau. Thì đấy, thì thi triển phải đốt kinh mà hòa thì là hòa đấy. Còn thần thông thì bên kia cũng không được rồi, kinh đốt kinh thì cháy hết, thần thông không được rồi, bây giờ đến lượt gì, đến lượt của Phật giáo. Hán Minh Đế bảo thế, bây giờ đến lượt Phật giáo, bên kia đốt rồi, Phật giáo bây giờ cũng phải đốt, mới xem thực hư linh ứng thế nào, Phật pháp có linh ứng không, có màu nhiệm như lời của các thầy nói không. Chúng ta thấy không? Đấy, khó khăn đấy. Rồi sao đây, xem nào, lúc ấy Xá Lợi gì ạ, của Phật là gì, phóng ánh sáng năm màu chiếu lên tận hư không như là một chiếc lọng, tức là quang minh nơi gì, nơi Xá Lợi của Đức Phật á, tự nhiên là phóng quang chiếu lên trên hư không và che trên hư không giống như một chiếc lọng vậy. Đó. Cái này á, tôi được chứng kiến rồi, cho nên tôi mới nói với các quý vị Phật pháo nhiệm màu. Năm mà chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên chúng ta rước Xá Lợi lên trên Tản Viên đó, tôi kể rồi đấy, nhưng nói lại một chút. Khi mà mọi người về hết thì còn là khoảng 40-50 người ở lại để dọn dẹp cuối cùng thôi. thì tự nhiên xá lợi của Đức Phật là phóng quang. Tôi không phải là người thấy đầu tiên đâu, có một Phật tử họ lên họ lễ tạ để ra về á, hai vợ chồng lên lễ tạ ra về thì tự nhiên là chú mới thì lễ tạ xong chú ngẩng đầu lên chú mới thấy à, phóng quang ngũ sắc. Xong rồi chú mới gọi vợ chú lên, nhưng vợ chú không biết cái gì cứ hề hả ra. Xong bấy giờ chú mới chạy ra chú gọi thầy, chú nói nhỏ vào tai thầy và bạch thầy, xá lợi của ngài phóng quang, nói nhỏ nhỏ như thế. Tôi bảo đâu, bảo đây, và thầy phải xem. Mà tôi vào thì đúng là thấy bằng mắt thường luôn chứ không phải không. Xong rồi á, mấy Phật tử thấy thì thấy tôi với chú ấy cứ ngó thì vợ chú thì lúc đấy mới gì đó mới chạy lên. Xong rồi còn cả cái đội mà đang đúc chuông á, cái đợt đó đúc cả chuông nữa, cái đội đúc chuông á, thợ ở dưới Nam Định ở đúc chuông á. À không, đội đấy là đội ở chỗ ấy chứ, đội thợ ở chỗ, đội đúc chuông là ở chỗ gì nhỉ, ngay chỗ gần Trung Ngũ Xã. Cái đội đúc chuông ngày đấy là ở Ngũ Xã, làng Ngũ Xã. Cái đội làng Ngũ Xã đó đến, còn đâu khoảng độ 7-8 vị thợ ở lên cũng chạy đến, thấy cũng chạy lên xem. Các vị ngày đấy còn quay cả cái video lại nữa, dùng điện thoại để quay lại, nhưng mà lúc quay là nó yếu rồi. Lúc quay là xá lợi của ngài là phóng là yếu rồi, lúc đó là gần hết rồi, thì mới quay. Vì lúc đầu mọi người lên là cứ chỉ lễ thôi mà. Lên chỉ lễ bái xì sụp, mà tôi lên tôi cũng lễ luôn. Nhìn thấy một tí thôi là mình cũng lễ, nhìn tí thôi để cho mọi người cùng nhìn, cùng chiêm bái. Cái sự màu nhiệm vi diệu ấy. Thế sau này mới có một cái đoạn, cái clip mà quay lên và xá lợi phóng quang của chùa Tản Viên đó, thì đoạn đấy là nó gần hết rồi, yếu ớt rồi, phải nhìn kỹ mới thấy. Những cái đoạn đầu ngũ sắc thì chiếu thật là rõ ràng, mà lúc đó không có bóng điện, không có ánh điện gì nhé. Lúc chiều, không có bóng điện mà cũng không còn mặt trời đã lặn rồi, chiều tối mà. Nó sẽ gần là mặt trời đã xuống núi hết rồi. Mà trên đấy ngày đấy chưa có điện, thì làm gì có điện ở đấy đâu, mà bảo bóng điện. Đấy cho nên ở đây mới nói là xá lợi Đức Phật đó, phóng lên trên trời và gì cái ánh sáng năm màu và gì tỏa ra như chiếc lọng ở trên hư không. Tôi tin hoàn toàn vì mắt tôi chứng kiến rồi, cho nên tôi tin hoàn toàn. Rồi nữa, rồi gì ánh sáng cái rồi cái gì cái lọng ấy che ánh sáng mặt trời, tức là che hết cái ánh sáng của mặt trời chiếu vào. Pháp sư Ma Đằng, tức là ngày Ma Đằng đó, ngày Pháp sư Ma Đằng gì, ngài vọt lên trên không trung, tức là ngài bay lên trên không trung luôn, chúng ta thấy. Ngài bay lên trên không trung, rồi hiện các món thần biến tự tại, tức là hiện các món thần thông tự tại đó. Ví dụ như là ở dưới thân hiện ra nước, trên thân hiện ra lửa, hoặc ở dưới thân hiện ra lửa, ở trên thân hiện ra nước á. Hoặc là ở giữa thân hiện ra lửa, trên dưới hiện ra nước á. Hoặc là bay trên hư không á, như đi dưới đất. Hoặc là chui xuống đất á, như đi trên gì, như đi trên mặt bằng á. Hoặc là chui xuống nước như đi trên đất, vân vân á. Đấy là hiện thần á, gọi là hiện thần biến tướng của các vị gì A-la-hán. Thì trong kinh Đức Phật nói rằng, thời xưa có những vị Bồ Tát A-la-hán các ngài chuẩn bị nhập Niết Bàn. Vì một cái nhân duyên đặc biệt nào đó, ngài cũng hiện thần biến tướng như thế cho gì, cho mọi người phát khởi niềm tin, xong rồi các ngài vào Niết Bàn. Đó. Thì bây giờ vì cái việc ngoại đạo, ở đây gọi là các vị pháp sư, các vị đạo sĩ của Trung Quốc muốn thì muốn thách đấu, cho nên bắt buộc là ngài Ma Đằng với Ca Diếp là phải thi triển thần thông như vậy. Đó. Sau khi ngài Ma Đằng vọt lên hư không hiện thần biến tướng tự tại như vậy rồi á, bấy giờ gì trời mưa hoa báu hiện điểm lành chưa từng có. Pháp sư Pháp Lan để thuyết pháp cho đại chúng nghe những điều chưa từng nghe. Chúng ta thấy ngài Ca Diếp Ma Đằng thì thi triển thần thông, còn ngài Trúc Pháp Lan thì thuyết pháp cho để cho đại chúng nghe. Bấy giờ từ hư không bấy giờ Tư Không Lưu Tuấn, Tư Không đây là chức quan. Bây giờ quan Tư Không tên là Lưu Tuấn ấy. Quan dân ở kinh thành và các cung phi như là ấm phu nhân, tức là phu nhân họ ấm đó, và các đạo sĩ ngũ nhạc như là Lã Tuệ Thông. Lã Tuệ Thông đấy, trong có vị đạo sĩ ngũ nhạc tên Lã Tuệ Thông này, cùng với hơn 1.000 người xuất gia. Sau khi mà nhìn thấy xá lợi của Đức Phật phóng quang, kinh đốt không cháy, xá lợi phóng quang, rồi cái ánh quang ngũ sắc từ trong kinh Phật và xá lợi Phật đó vọt lên hư không và có cái lọng báu, như cái hình lọng báu che cả cái ánh sáng của mặt trời, khiến cho cả khu vực đó dâm lạ. Và ngài Ma Đằng là dùng thần thông bay lên trên hư không, thi triển thần thông, mọi người nhìn thấy ai cũng hoan hô hò reo, là thấy việc chưa từng có. giống như Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký là các quý vị. Cái này là có chứ không phải là không, có thật. Lúc cần phải làm như thế để bảo vệ chính pháp thì các ngài vẫn phải làm. Đó. Đấy là bắt buộc thôi, ở tình thế bắt buộc, còn tự nhiên thì khoe thần thông là không được, Đức Phật không cho phép. Rồi á, ngài còn ngài Pháp Lan thì thuyết pháp cho đại chúng nghe, thì nói rằng bây giờ có quan Tư Không là Lưu Tuấn, cũng như là phu ấm phu nhân, và có vị đạo trưởng là gì, là Lã Tuệ Thống, và hơn 1.000 người đấy, ở trong kinh thành ấy, xin hoàng đế này cho mình xuất gia tu theo đạo Phật. Hoàng đế thì đồng ý và cho phép xuất gia. Sau đó vua cho xây 10 ngôi chùa ở trong kinh thành, trong đó 7 chùa ở ngoài thành và 3 ngôi chùa ở trong thành, 7 chùa ở chung quanh ở ngoài thành, để cho gì dân chúng có chỗ lễ bái, và hơn 1.000 chư tăng đó có chỗ thì cho mọi người tu hành. 3 chùa ở trong thành ấy, dành cho chư ni. Vì sao mà chùa trong thành mà để cho chư ni? Vì chư ni ấy, thì chúng ta biết rồi, chư ni thì là nữ giới, xuất gia chân yếu tay mềm. Thế để chùa ngoài thành nó sợ giặc cướp, hay là sợ nó không an toàn, cho nên các ni thì ở trong thành, còn ấy, chư tăng thì ở 7 chùa ngoài thành. Phật Pháp ấy, bắt đầu được truyền bá rộng rãi ấy. Từ đó chùa viện cũng được xây dựng ấy, ngày càng nhiều, mãi cho đến về sau. Đó, chúng ta thấy đấy là gì, đấy là cái lịch sử Phật giáo truyền vào Trung Quốc, và muốn gì, muốn trụ lại được ở Trung Quốc phải thi triển thần thông như thế. Còn chúng ta thấy cũng ở cái thời gì, thời Tam Quốc, Ngụy Thục Ngô đó, thì thiền sư Khương Tăng Hội ở Việt Nam chúng ta sang kinh thành ở Đông Ngô đó, gặp Ngô Tôn Quyền để muốn truyền bá Phật Pháp đó, ngài cũng phải thi triển thần thông để cầu thấy xá lợi Đức Phật, cảm ứng qua 49 ngày xá lợi Đức Phật mới hiện. Thì khi đó thì Ngô Tôn Quyền mới tin, thử xá lợi của Đức Phật lấy búa cho lực sĩ đập không vỡ, vứt vào trong hố phân gì mà gì hố phân đó lại biến thành nước trong. Chúng ta thấy thần lực của Đức Phật để muốn cho Phật Pháp được xiển dương, độ được cho ông vua mà ương ngạnh bướng bỉnh như thế. Và đấy là cái lần đầu tiên mà Phật Pháp được truyền đến Đông Ngô, cho nên ngài Khương Tăng Hội, vị thiền sư mà của nước ta đầu tiên sang nước ngoài để truyền giáo đó, ở thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên, cuối thứ 2 đầu thứ 3 sau Công Nguyên. Chúng ta thấy ngài sang đó cũng phải vất vả lắm, thì mới vua Ngô Tôn Quyền đó thì mới tin theo Phật giáo. Lúc đó Việt Nam chúng ta là một đang thuộc Bắc thuộc, chúng ta là một cái quận gọi là quận Giao Chỉ, thuộc về nhà Ngô. Trước đây thì trước thời An Dương Vương trở về trước đấy, 18 đời Hùng Vương về trước là đất nước ta là độc lập. Nhưng sau thời An Dương Vương chúng ta bị nhà Thục, tức là Thục Phán sau Thục Phán, An Dương Vương Thục Phán thì để mất nước vào gì, vào bên kia là nhà Triệu Đà, tức là Triệu Đà đó, có con trai là Trọng Thủy để sang để cưới mỹ nương của mỹ nương hay mỹ châu nhỉ, mỹ châu hay sao chứ đúng không, mỹ châu Trọng Thủy đó. Đấy, cưới con gái của An Dương Vương là mỹ châu, sau đó chúng ta mất nước từ đấy, bắt đầu lệ thuộc nhà gọi là nhà Hán, bây giờ chúng nó đô hộ chúng ta từ đấy, ngàn năm Bắc thuộc đến tận thế kỷ thứ 9 đó. Thì khi đó chúng ta mới hoàn toàn gì giải phóng và độc lập được. Đấy, cho nên ngày xưa đi truyền bá Phật Pháp đâu phải dễ đâu các quý vị. Không dễ mà chút nào. Bây giờ chúng ta sẵn ở đây mà học mà tu rồi á, mà vẫn có người còn thì còn chưa tin. Có người vẫn còn không tin là kinh điển của nhà Phật chúng ta là kinh điển thật, lại còn bảo kinh điển Bà La Môn, lại còn bảo là tà đạo. Đó. Khổ lắm đi thôi. Mấy cái vì bây giờ nó gọi là nó ngộ chữ rồi, nó học được một tí, nó có tí bằng cấp rồi, thạc sĩ tiến sĩ rồi, mà cái đi học ở nước ngoài vài năm về một cái là gì? Là coi thường cái pháp tu của các tổ ngày xưa, đạo hạnh của các tổ ngày xưa. Xin thưa vị, bây giờ các vị có đi học 50 năm về á cũng chẳng bằng các cụ được. Các vị chỉ hơn là cái trí tuệ thôi, cãi nhau là giỏi thôi, chửi nhau là giỏi thôi. Chứ còn về cái đạo hạnh á, thân hành á, ba nghiệp thân khẩu ý giữ giới trang nghiêm tu hành thanh tịnh á, còn sơ như bằng các cụ được. Còn nó bắt thì bắt tên lửa mà đuổi chưa không kịp với các cụ các tổ được. Đấy, tới đây mà giảng về học đạo đức, cái chương ân quốc gia có cái phần nói về đức vua Trần Thái Tông, vì vua đầu tiên của nhà Trần chúng ta mới thấy ngài tuy làm vua nhưng mà tu hành rất cẩn mật, như là một vị Bồ Tát tái thế vậy các quý vị. Thân làm vua nhưng mà đất nước có nội loạn hoặc là ngoại bang xâm chiếm một cái gì, tự mình ấy là gì? Ra chiến trường cầm đao ấy, giết giặc bảo vệ tổ quốc, thắng giặc rồi ấy, thì về lại gì, lại trở thành Phật tử để hộ trì Phật Pháp, mà thậm chí chính ngài cũng lên giảng kinh Phật để cho gì ạ, để cho các sư và cho các Phật tử nghe lúc bấy giờ cơ. Chúng ta thấy lúc đất nước chiến tranh loạn lạc thì ngài á, nguyện làm hộ pháp, làm hộ pháp á, để bảo vệ đất nước, bảo vệ quốc gia, bảo vệ Phật giáo, bảo vệ nhân dân, bảo vệ từng tấc đất ngọn cỏ của gì, của đất nước, của dân tộc. Và ngài chính là cái người có công đầu tiên á, đánh tan quân giặc Nguyên Mông lần đầu tiên. Sau này đến cháu á, là Trần Nhân Tông ấy, mới gì với với Trần Quốc Tuấn á, mình gọi là Đức Thánh Trần Hưng Đạo á, hai ba anh em sau này cùng với thì tất cả nhân dân cả nước mới đánh tiếp thắng hai lần nữa. Chỉ còn lần đầu tiên là Trần Thái Tông, đức vua đầu tiên của nhà Trần, cùng với Trần Thủ Độ và quan tướng và nhân dân chúng ta lúc bấy giờ đánh tan quân giặc Nguyên Mông lần đầu tiên. Trong khi đó thì quân giặc Nguyên Mông chưa bao giờ thua một quốc gia nào. Chúng ta biết nó đánh sang tận thành Rome, tức là tận bên Ý của bây giờ, đánh thắng, đánh sang cả một phần lãnh thổ của gì, của nước Nga, tức là Liên Xô ngày xưa và nước Nga bây giờ, đánh sang đến gì, đến già nửa châu Âu, chúng ta thấy không? Sang cả Ý, cả Áo, cả Tây Ban Nha, thậm chí đánh sang cả Thổ Nhĩ Kỳ, chúng ta thấy khủng khiếp không? Chúng ta nhìn trên bản đồ xem, từ ở Nội Mông, tức là ở Mông Cổ đó, chúng ta nhìn đi bản đồ thế giới, từ Mông Cổ mà đánh sang tận bên gì, tận bên châu Âu, gần lấy như gần hết châu Âu, sang đánh sang cả một phần đất nước của Nga, rồi đánh sang cả Thổ Nhĩ Kỳ, tận Thổ Nhĩ Kỳ mà còn bị, chúng ta thấy mạnh như thế. Đi đến đâu các nước đều tan tành dưới vó ngựa của Thành Cát Tự Hãn. Nên chúng ta thấy sang tới Việt Nam lần đầu tiên đã thua rồi, lần đầu tiên đã thua, phải bỏ chạy về nước vì quân dân nhà Trần gì chống cự đến cùng, và kết quả là giữ được cái sự độc lập toàn vẹn lãnh thổ của đất nước của Việt Nam chúng ta. Chúng ta thấy nhưng mà tuy là một vị vua như vậy á, nhưng một ngày á, vua Trần Thái Tông á, vẫn gì giữ nguyên 6 thời á, tu tập. Ngài á, soạn ra một cái bộ lục thời sám tụng khoa nghi á, để răn nhắc mình, và một ngày đều phải là, có thể nói đây là ông vua Phật tử, gọi là ông vua Phật tử á, phải nói là đắc đạo, và phải nói là trí tuệ, phải nói là có công đức với đất nước, với quốc gia, với dân tộc và với Phật giáo này lớn nhất, còn hơn cả Lý Công Uẩn nữa các quý vị. Lý Công Uẩn chỉ là người hộ pháp thôi, sau khi lên làm vua chỉ là người hộ pháp thôi. Còn Trần Thái Tông này, tại vì vua đầu của nhà Trần nó còn là người tu Phật nữa, người học Phật nữa, và người ấy được coi là vị vua Phật nữa. Giống như cháu của mình sau này, cháu nhưng mà cháu sau này xuất gia. Còn Trần Thái Tông ngày xưa xuất gia không thành, sau này đến cái đoạn đó, mai cái giảng cái đó tôi sẽ giảng sâu hơn, chúng ta thấy công đức vô lượng. Đúng là khi giặc đến nhà thì Ngài là hộ pháp, thắng giặc rồi thì Ngài là như là vị Bồ Tát đó, truyền kinh giảng đạo cho gì, cho nhân dân sĩ thứ nghe, dung hòa gì tất cả các tộc trưởng, các tù trưởng, rồi các phe phái ở trong triều đình cũng như ở trong đất nước ấy, để phục vụ cho cái lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc. Bây giờ cái người nào mà làm quan ở Việt Nam chúng ta bây giờ chỉ học cái đức hạnh và cái trí tuệ và cái cai quản và cách đánh giặc của Ngài Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông ấy, và Trần Hưng Đạo ấy. Rồi Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy, gần đây Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì đất nước thì bao giờ cũng sẽ giàu mạnh và phát triển. Cái đức hạnh của Trần Thái Tông và vị vua phải nói là tuyệt vời đó. Cho nên chúng ta thấy cái bước đầu á, đi truyền bá Phật pháp các thứ đâu phải là dễ đâu, khó khăn vô cùng vô tận đấy các quý vị, không phải là đơn giản. Mà bây giờ chúng ta được sẵn ngồi học đây rồi, các cụ ngày xưa nói sẵn nong sẵn né rồi á, cứ việc ngồi mà ăn thôi, mà còn chẳng ăn. Đấy. Chúng ta bây giờ các tổ đã làm rồi, các cụ ngày xưa từ các đời vua yêu nước trước đây cũng như các tổ chúng ta trước đây làm sẵn rồi, dịch sẵn, bây giờ chúng ta chỉ có việc tu thôi, mà chúng ta còn không tu được, còn nghi ngờ, còn linh ta linh tinh. Thế thì không biết bao giờ chúng ta được phần giải thoát ở trong đấy. Đấy thì hôm nay thì chúng ta hết giờ, chúng ta nghỉ ở đây. Chúc các Phật tử buổi tối ngủ ngon. A Di Đà Phật.